Ok, send them my greetings to all. Ok.
Dạ, thầy gửi lời chào đến các đạo tràng.
And today, as we have discussed, that today is the 7th point of the mind training.
Dạ, hôm nay thầy sẽ tiếp tục giảng phần còn lại của 7 điểm luyện tâm ạ.
And we will finish the 7th point. But today, I will finish the 7th point of the mind training. And if I cannot finish it, I will give the oral transmission. Rest, you read that total 7th point of mind training.
Dạ, thầy sẽ cố gắng để hôm nay sẽ giảng xong phần còn lại của 7 điểm luyện tâm, và còn vài điểm nữa thôi ạ. Nhưng mà phần còn lại nếu mà không có giảng hết được thì thầy sẽ truyền khẩu phần còn lại, thì phần còn lại mình có thể đọc thêm ở trong sách.
And today maybe we'll say some of the fortune deity prayer. So today is actually the special day of the fortune deity.
Dạ, hôm nay đó là ngày đặc biệt để mà mình cúng dường các vị bổn tôn về tăng trưởng vận may, với lại về thịnh vượng, về tài bảo. Thì hôm nay cuối buổi thì thầy cũng ngày cũng sẽ có một cái buổi cầu nguyện để cúng dường và để thỉnh cầu các cái vị bổn tôn về tài bảo, về thịnh vượng.
The fortune deity goddess, the prayer is in the Avalokiteshvara Sadhana, so we will say that fortune deity prayer.
Vị bổn tôn mà chúng ta cầu nguyện hôm nay chính là tài nguyên thiên nữ ở trong quyển Kinh Quang Âm của mình, và hôm nay cuối buổi thì mình sẽ tụng.
So just pray that the fortune deity prayer and pray for the all the progress or success in your business. Okay, also pray for Dipkar. For especially the card, the matters which are related with the fortune.
Dạ, và khi mà tụng kinh thì chúng ta cầu nguyện cho tất cả mọi công việc làm ăn của mình được hanh thông, với lại chúng ta cũng cầu nguyện, đồng thời mình cũng cầu nguyện cho bạn bè gia đình, rồi người thân của mình, rồi cũng cầu nguyện cho cả những cái công việc của Deepak cũng được thuận lợi.
Okay, so 7 point of mind training, where were we last time?
So last time the view is so nam sum lang
Okay,
nhưng mà
so we will go from
sorry
okay, and you thought what nhamba me but nam sum
lòng
gom. Okay, so we will start from there. Okay, So I will try to finish this today. If you don't finish that today, so we will have to stop that. Okay, 7th point of mind training is we will stop that. I will keep the oral transmission. Okay.
Dạ, hôm nay thì thầy sẽ cố gắng xong phần còn lại của 7 điểm luyện tâm, mà nếu như trường hợp mà không có xong được thì thầy sẽ truyền khẩu phần còn lại. Còn phần lại thì chúng ta có thể đọc ở trong sách nè. Trước thì chúng ta đã xong cái phần lời khuyên về sự luyện tâm, mà thì mình xong cái điểm là tạo ba nhân duyên chính để tu tập, thì hôm nay sẽ tiếp tục, đó là thiền quán để có ba việc không thối. Hello.
So we'll do that. Okay. Maybe when you heard the too many times of mind training, maybe you might get bored. So maybe I'm talking too many times on mind training. Maybe sometimes I also get bored. Same things you might
Dạ.
be hearing. Same things I'm talking now, I'm getting a little bit bored, no?
Dạ, nhà nói là ngày giảng về 7 điểm luyện tâm nhiều quá, mình nghe 7 điểm luyện tâm nhiều quá thì chắc là nghe đi nghe lại nhiều sẽ bị chán, ngay cả bản thân của ngài. Nhưng mà ngài giảng 7 điểm luyện tâm giảng đi giảng lại hoài thì đôi lúc cũng chán, cho nên thì hôm nay thì cố gắng cho xong luôn, hôm khác thì đổi chủ đề.
Okay. So maybe today we'll stop that. Okay. 7 point mind training today will be the last session. Oh, either finish or not finish though. Maybe I'll give the oral transmission and we'll finish that. Okay. Once I could not finish that. Okay.
Và hôm nay thì ngài sẽ cố gắng xong nốt phần cuối cùng luôn. Còn nếu mà không xong thì ngài sẽ truyền khẩu phần cuối cùng. Mình có thể mình đọc thêm ở trong sách để mình tìm hiểu cái ý nghĩa của phần cuối à.
Okay. So now that you're in the Jewish, so nam sum lap, right? Mà mình nhầm bớt mình và nam sum gom rồi quá, ok mà
Lộc,
đó.
lộc. Và điểm kế tiếp đó là thiền quán để có ba việc không thối.
Đúng không? Nên nhầm bớt mình và nam sum lập xe thì đi đúng không? Dạ, chắc nhầm bớt mình và nam sum lập xe thì làm ăn. Anh lo cho nó cho anh mà nhầm bớt chiếc xe. Anh thử duyên tụ ngon sẽ xe bớt thì chơi rồi. Ô thì còn ta nhầm bớt mình và nam sum lập xe thì rồi.
Và ở đây ba việc không thối thiền quán thì có ba việc không thối. Ba việc ở đây là, thứ nhất đó là cái tính tâm của mình đối với vị thầy, đối với vị đạo sư là không có được thối, nghĩa là không có được bớt đi, chỉ có tăng thêm chứ không có được thối chuyển. Điều thứ hai đó là đối với cái việc luyện tâm, mình không nên để mất cái động lực, cái nhiệt huyết của mình, cái quyết tâm của mình đối với việc luyện tâm thì không nên thối chuyển. Điều thứ ba đó là khi mà mình luyện tâm, ví dụ mình thấy được những cái điều làm xấu của mình đó, thì thường mình phải sinh ra hai cái tâm, đó là mình biết sống hộ với người khác về việc xấu của mình, đó là thứ nhất. Thứ hai đó là mình cần phải biết tự sống hộ với bản thân của mình về cái việc xấu của mình. Thì hai cái tâm đó thì lúc nào mình luyện tâm mình cũng cần phải phát sinh hai cái tâm đó để mình biết lấy cái đó làm cái nền tảng để mình có thể mình tiếp tục luyện tâm. Thì hai cái tâm đó, đó trong quá trình mình luyện tâm thì không nên để cho nó thôi chuyện, mình cần phải giữ hai tâm, luôn luôn phải biết xấu hổ đối với mình và cả đối với người khác về những việc xấu của mình lâu.
Tad nyamba me wana lama la thegu ma nyamba chigra wa lama la thegu ma nyamba sa do zamba lama la khatu ne thegu su de ni yo ro wa lama la thepa do khuba de la yo ma wa de se bi yo re lama la thepa do khuba khatu ne ma nyamba che yo re se de ro wa
Dạ, ở đây đối với lại vị thầy, vị đạo sư của mình thì mình cần phải có sinh hai cái tâm quan trọng. Thứ nhất đó là mình phải có tín tâm. Thứ hai đó là mình cần phải kính ngưỡng, kính trọng đạo sư của mình. Thứ nhất là phải có niềm tin, thứ hai là phải có sự kính ngưỡng. Thì đối với niềm tin và kính ngưỡng, hai điều này luôn luôn phải giữ, không được để cho nó thối chuyển, không được để cho nó bị bớt đi miếng nào hết. Lâu rồi.
So that's saying that we should not lose the respect and the devote for toward master. What the thang budur wa nyamba mema tin nyam yo ma yushno tin nyam yo ma se de la go ra ma.
Dạ, cho nên điểm ở đây, điểm không thối chuyển thứ nhất ở đây đó là đối với vị thầy của mình, đối với vị đạo sư thì mình không nên để cho thối chuyển cái tín tâm và cả cái sự kính ngưỡng, cái lòng kính ngưỡng của mình đối với vị thầy, thì hai điều đó không nên để thối chuyển.
Thế như vậy thì được không? Nên lo chung chế là trauma mà nhận bát được không? Lo chung cái nhận nên chế được khát tuyên cái gawa thì cũng được không? Lo chung chế kinh sám lo gawa thì có, lo chung chế kinh sám biết tập đẹp thì có, ở đây nhận nhiều mà ở đây sẽ được không?
Và điểm không thối thứ hai á, là đối với lại cái việc luyện tâm này, mình cần phải luôn có cái quyết tâm và cái gọi là cái nhiệt huyết của mình. Lúc nào mình cũng phải nghĩ rằng tôi sẽ thực hành luyện tâm, tôi sẽ cần phải luyện tâm. Mình cần luôn có cái động cơ, động lực mạnh mẽ như vậy, không nên để cho cái nhiệt huyết, cái động lực đó của mình nó bị giảm một chút nào cả. Thì đó là điều không thối chuyện thứ hai mà mình cần phải giữ.
Đúng không? Đúng rồi. So, đây là bạn lo chọn khả sẽ ta thằng ta khả gửi xong. Cảm ơn xong, đúng không? Lo chọn
Lâu
trò mà nhận bạch. Anh đi chế để khả rẽ xong. Lo chọn trò mà nhận bạch. Đúng rồi. Thế
lâu
này, thứ yếu chuyện đồ ngó ra xe bạch trời yếu bạch. Đúng không? Ngó ra xe bạch trời yếu bạch. Ý chí kèl khả lạ đồ ngó ra xe bạch trời yếu bạch. Anh đi, bạch thăm kèl yếu bạch. Ngó ra xe bạch trời yếu
lâu 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 lâu
bạch. Ngó ra xe bạch trời yếu bạch. Đúng không? Đúng không?
lâu Dạ, thứ hai đó là dạ, nếu mà mình biết ở trong đạo Phật chia ra có 51 loại tâm vương với tâm sở ra, thì ở trong 51 tâm sở đó thì có hai loại là tàm với là quý. Thì ở đây nói về tàm với quý, tàm có nghĩa là mình biết xấu hổ, nhưng mà mình xấu hổ có nghĩa là mình làm việc xấu á, thì mình còn phải biết hổ thẹn với tự bản thân mình, đó là tàm. Còn quý đó là khi mà mình làm một việc xấu thì mình cần phải biết xấu hổ, biết hổ thẹn, nhưng mà mình biết xấu hổ đối với người khác. Thì tàm với quý là khác nhau. Thì ở đây nói rằng đối với tất cả những cái việc xấu nào mình làm khi mình luyện tâm á, mình cần phải có hai cái tâm này thì mình mới có thể lấy đó làm cái nền tảng để mình có thể luyện tâm được. Nghĩa là hai cái tâm này mình phải giữ, mình không thể nào mà mất. Nếu mà làm việc xấu mà không biết xấu hổ với cả mình, cũng không biết xấu hổ với cả người khác thì không thể luyện tâm được. Cho nên hai điều đó phải giữ. Lâu rồi.
Yeah, so this called it a cultivate the three that must not be declined, no? Three things should not be declined.
Dạ, cho nên ở đây có ba điểm mà không không để bị hao hụt giảm sút, không để bị thối chuyển. Đó là ba điểm mà ngài vừa nói xong rồi.
So the first things that should be practiced very well. So generally, I think the most difficulty thing is the people. So what they are having, it's a sometimes most difficulty thing is that sometimes they will lose the motivation to practicing Dharma, and also sometimes they will lose the lot of I mean the motivation, and sometimes they will lose the motivation because these people who lose the motivation to practice the Dharma and all the respect toward the masters, most of these people are that they will just calculate so many things sort of their own way, not the what they saved in the Dharma. So these peoples. So these are mostly useless people, so do that, yeah.
Trong ba điểm này thì cái điểm thứ hai là điểm quan trọng, bởi vì ngài nhận thấy rằng trong cái quá trình mà mình tu tập cho mình luyện tâm mình thì mình không có giữ được cái điểm thứ hai, đó là mình mất đi cái nhiệt huyết, cái quyết tâm để mình luyện tâm. Là bởi vì khi mà mình học hỏi giáo pháp thì mình cần phải hiểu được cái ý nghĩa chân thật của giáo pháp đó rồi mình áp dụng cho bản thân mình. Nhưng mà đa số mọi người thì mình hiểu theo cái cách của riêng mình, theo cái sự tính toán, cái sự phân định của riêng mình. chứ mình không có hiểu theo cái nghĩa chân thật của cái pháp đó. Cho nên khi mà mình giữ cái ý kiến, giữ cái quan điểm riêng của riêng mình đó, thì khi đó cái động lực của mình để mình luyện tâm, để mình sửa đổi bản thân mình, nó sẽ có nhiều, thì khi đó mình sẽ mất đi cái động lực, cái nhiệt huyết luyện tâm lâu.
So I think I told you last time, this one Hinduism text says one very interesting thing. It says that every the master, when he have to keep the company with the snake or the bad student, master should keep the company as a snake, never the bad student. Because the snake would only attack for the self-defense, for the bad student can attack the master any of the self-interest. It's a very interesting thing. It's in the Hindus, one very holy text. But not a whole one Hindu, very famous text is said that, yeah.
Trong đạo Bà La Môn là đạo Hindu rồi, thì có trong một cái bản kinh của đạo Hindu ấy, thì có một cái câu nói như thế này: đối với một vị thầy, nếu như mà tìm một cái người đồng hành với mình, chọn lựa giữa một con rắn với lại một người đệ tử tồi tệ, thì nên chọn con rắn hơn. Là bởi vì khi con rắn nó bị tấn công thì nó mới tấn công lại, là sự tấn công của nó chỉ để phòng vệ thôi. Còn đối với lại cái người học trò mà tồi tệ, người học trò xấu đó, thì có thể tấn công mình bất cứ lúc nào, vì lợi ích của anh ta, chứ không phải là chỉ để phòng vệ. Vì lợi ích anh ta có thể tấn công mình. Còn đối với con rắn thì nó chỉ tấn công mình khi nó phòng vệ thôi. Cho nên tốt nhất là nên chọn đi chung với con rắn, đừng nên chọn đi chung với là người học trò xấu.
Yeah, that's a very true. Yeah.
Nếu mà suy nghĩ thì câu nói đó rất là đúng à.
Before starting the I start the deep card my life, I was very easy to deal with the students. So very easily when they were before starting deep card my when we deal with the student very easily. And when I start the deep card, sometimes I have to deal very difficult. Even the student have a very bad qualities because I got the deep card, I have to bear a lot of the things. Yeah.
Dạ, Ngài nói rằng trước khi mà Ngài sáng lập nên Deepika và bắt đầu hướng dẫn học trò trong Deepika, thì đối với Ngài cái việc hướng dẫn và dạy dỗ các học trò thì rất là đơn giản, tại vì ở trong tu viện thì có cái quy luật rõ ràng, dạy dỗ học trò rất là đơn giản. Nhưng mà sau khi sáng lập ra Deepika thì có những dạng học trò khác nhau, rồi có những dạng người khác nhau, thì cái cách mà hướng dẫn học trò nó cũng trở nên khác nhau, và đôi lúc có những học trò có những đức tính khác nhau, cũng có người có tính tốt, có người tính không tốt. Cho nên dẫn đến việc là đôi lúc này cũng phải bị đau đầu, cũng phải suy nghĩ nhiều cách để phải hướng dẫn học trò.
I think it gave me a lot of time to practice. Really, it gave me a lot of time to practice.
Nhưng mà ở trong những hoàn cảnh đó thì nó cũng lại là chính cái hoàn cảnh để giúp cho ngài có cái cơ hội để mà thực hành pháp.
So that's why here it's saying the three things that should not lose the respect towards the should not lose the respect toward the masters. Respect toward the masters. Because when you lose the respect toward the master, then you will lose the motivation to the practice. When you lose the motivation to the practice, then you will not the term also the tear you say the Meva Chandra Guruva.
Dạ, do đó ở đây cái điều bất thối đầu tiên, cái điều không thối đầu tiên mà mình cần phải giữ ra, không nên để mất cái tín tâm và sự kính ngưỡng đối với vị thầy. Tại vì khi mà mình mất cái tín tâm và sự kính ngưỡng đối với vị thầy đó, thì cái động lực thực hành pháp cũng này sẽ không còn nữa. Cái động lực mà thực hành pháp nó không còn nữa thì mình sẽ không có chuyên nhất, mình luyện tâm mình không có chuyên nhất để mình có thể mình quán chiếu, để mình thay đổi cái bản tính của mình. Nếu mà mình không có chuyên nhất để mà mình tu tập đó, thì dần dần những cái gì mà điều xấu mình làm đó, mình sẽ không còn biết hổ thẹn với bản thân, mình cũng chẳng biết hổ thẹn với người khác, thì dần dần mình sẽ đánh mất luôn cả cái sự hổ thẹn của bản thân. Điều đó rất là nguy hiểm, cho nên mình cần phải luôn giữ cái sự tín tâm và sự kính ngưỡng đối với bậc thầy.
Yeah, so that's the saying, okay, number three should not be declined, okay? That whenever three should not be declined because of the practice of the whenever you care in the practice, the three should not be declined. What the three thing is, I mean, the respect toward the master, remember? Then motivation or the joy of the practicing the mind training. Then also having the remember? The temper, the shishin yu ae jorwa, karsa, mwaza da teyo ko ae jorwa, nghe di chanda digre, nghe di chanda digma re se ae jorwa, di mwaza da teyo rwa, nghe kare chene digre sanda mwaza da teyo mewa cha rwa, nghe di che chogre, nghe di che chogma re samsa di mwaza da teyo yu ba dirwa, o di cham yu re.
Do đó ở đây ba điều không thối có nghĩa là ba điều mình không được để nó giảm sút, có nghĩa là đầu tiên là tín tâm với lại sự kính ngưỡng đối với vị thầy của mình không được để giảm sút. Thứ hai đó là cái động cơ mà mình thực hành pháp, động cơ luyện tâm, cái nhiệt huyết mình luyện tâm đó mình không được để giảm sút. Thứ ba đó là cái tâm mà biết hổ thẹn, biết xấu hổ đối với bản thân và đối với người khác đó, nói gọi chung là cái tâm hổ thẹn đó mình cũng không nên để nó giảm sút. Nếu mà nói rằng nếu mà mình biết giữ cái tâm hổ thẹn, cái tâm biết xấu hổ đó, thì mình sẽ phân định được là ồ, điều này mà tôi có thể làm được, điều đó tôi không được làm, tại vì điều đó là không đúng đắn, tôi không được làm, điều này thì hợp lý tôi có thể làm. Còn nếu như mà mình nói, mình nghĩ rằng tôi tự do, tôi muốn làm gì cũng được, chẳng có sao cả, nếu mà nói như vậy có nghĩa là cái người đó nó không biết hổ thẹn, không biết xấu hổ, tại vì có những điều đúng đắn mình có thể làm, có những điều không phù hợp mình không được làm, thì luyện tâm mình nên giữ cái tâm hổ thẹn này, thì khi đó mới luyện tâm được lâu.
Okay. So that rồi. Đó đi vào rồi. Thế mới xong là đem bảo cha sẽ rồi đi vào.
Và điểm kế tiếp đó là chớ để thân khẩu ý nhàn rỗi.
Thế mới xong là đem bảo cha sẽ đưa zambala khẩn cha rồi. Rồi sau này thế mới xong rồi ba. Thế mới xong là đem bảo cha sẽ đưa zambala keep the three from the you must not separate rồi ba. Thế mới xong được cái kunjo thì chỉ rồi ba. Tăng bộ thì kunjo là trao chỉ cho mà đi rồi ba.
Tăng sẽ thông bố thì lý kỳ ghen cho tăng mình trang qua chế ba nên như
Nhiều
ba
chứ
định á là lý kỳ ghen cho
bà
lý kỳ kêu qua tăng mình
đấy.
trang qua chế ba như ba thì ngắt từ chăm cho tăng mani arabaza kỳ nên ngắt kỳ kêu qua rồi chứ ngắt kỳ kêu qua mình trang qua chế anh đi xuống thì dí kỳ kêu à dí kỳ kêu à anh đi
Nhiều
chẳng
thằng bố thì có cái đấy rồi.
thì lý kỳ kêu à
Lưu chế, ngã chế, yếu rồi bà.
lâu chứ
Yeah. Ở đây rồi, yeah, tan lương ngay yếm đi rồi, yeah, lương ngay yếm đi chơi 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 mặt trời vừa chơi ở đây rồi, lương ngay yếm
dạ
đi kéo mặt trời vừa chơi ở đây rồi.
ở đây chớ để thân khẩu ý nhàn rỗi có nghĩa là qua ba cái cửa của mình là qua thân, qua khẩu, nghĩa là nói, qua ý, qua ý nghĩ của mình, thì mình không nên để nó nhàn rỗi ở không, mà rồi làm những cái việc không thiện thì không nên làm như vậy, mình phải luôn luôn làm những cái việc thiện qua thân khẩu ý lâu.
Đúng không? Đúng không? Yusum kia vào mình chưa bật chế vào ta đi rồi đúng không? Đúng không? Yusum kia vào đúng không? Khó rồi sao ta thằng? Đúng không? Yusum kia vào mình chưa bật chế vào đúng không? Ở đi rồi đúng không?
Đúng
Đúng không? Ở đi rồi đúng không? Đúng không? Yusum kia vào mình chưa bật chế vào đúng không? Ở đâu xem?
dạ ở đây có nghĩa là mình phải luôn giữ cho thân khẩu ý của mình, tránh làm những việc không thiện, nghĩa là đừng có để cho thân khẩu ý nhàn rỗi, có thời gian trống rỗi rồi lại làm những việc không thiện hoặc là nghĩ đến những việc không thiện thì không nên làm như vậy.
Và nếu như con này kêu chế cha sẽ ở đó tự dùng rồi bác mà cái con này kêu chế thì anh cho ngã sai ở đó tự đỡ bắt đầu tự rồi bác ý chỉ kêu tự rồi nên vẫn ta xong rồi tăng cái về chỗ xong rồi khởi tăng bài này ý kêu tự rồi bác ở tự rồi xong rồi mình rồi chế rồi sẽ rồi bác.
Giờ ở đây qua thân khẩu ý thì có ba cái, thì qua thân có nghĩa là mình lễ Phật hoặc là mình cúng dường hoặc là mình làm tất cả những cái hành động thiện nguyện nào qua thân của mình, qua cái hành động thực sự của mình thì mình nên làm, nhưng mà đừng có để cho cái thân này nó rảnh rỗi thì làm những việc không thiện thì đừng nên làm như vậy. Đối với lại khẩu lời nói thì mình luôn nói, nhưng mình phải luôn nhớ rằng mình phải nói những lời hay là đẹp, mình không nên nói ở trong cái 10 bất thiện nghiệp đó, thì mình không nên phạm vào những cái khẩu nghiệp ở trong cái 10 bất thiện nghiệp. Và thứ ba là nói về ý á, thì mình phải luôn suy nghĩ những cái điều thiện, và cũng tương ứng với lại trong 10 bất thiện nghiệp thì những cái mà bất thiện nghiệp qua ý đó thì mình không nên làm như vậy. Lâu
Đúng không? Thì vô đây khá rồi đó.
tiêu thì chỉ là quân qua năm là ta tự chọn
Nó đi rồi, cô nam là tao tự chọn xe đi. Đúng không? Đi nam tôi, anh chị nam khá rồi đó. Vì vậy nam kia là chỉ bảo rồi đó, cô nam là tao tự chọn rồi đó, vì vậy nam kia là.
lo rồi đâu không chứ
Nó, cô nam là tao tự chọn rồi, cô nam là tao tự gom rồi. Meditate constantly on those which been be, those who have been apart rồi. Đúng không?
Yes, dạ điều kế tiếp đó là xem các đề mục đều tốt ngang nhau vậy, dạ. Đó là điểm kế tiếp.
Đúng không? Cô anh nam là tao tu chân. So what we are saying is that the sometimes the when we cannot the practice toward the some person who are really you dislike the person, dislike that person. Đúng không?
Dạ, ở đây là khuyên mình là mình cũng nên thực hành các cái pháp luyện tâm của mình, không phải là mình chỉ thực hành cho những ai mà mình cảm thấy mình thích thì mình thực hành luyện tâm. Đối với những kẻ thù của mình hoặc là những người mình không thích nó, cho dù là mình trong cái ý nghĩ của mình không thể thực hành, mình có cảm giác là mình không thể thực hành luyện tâm đối với những người đó được, nhưng mà mình vẫn phải thực hành luyện tâm đối với những người đó.
So that's why it's saying that the separate way, that is saying that specially that the meditate concentrate on those who have been set apart. Actually, that does mean that when you are meditating the mind training, when you are practicing the compassion, to whom you have to practice, especially you have to practice that person who really you dislike, that person.
Dạ, ví dụ ở đây nói đến thực hành luyện tâm, mình luyện tâm từ bi, thì không phải là mình luyện tâm từ bi là mình yêu thương những người nào mà mình đã thích rồi. Thì nếu mà luyện tâm từ bi như vậy thì nó không có hiệu quả lắm. Nếu mà nói thực chất của việc luyện tâm từ bi ở đây có nghĩa là mình phải thực hành, mình luyện cái tâm từ bi, cái tâm yêu thương đó cho những người mà mình không thích, cho những người mà mình ghét, thì luyện tâm như vậy mới thực sự là luyện tâm từ bi. Có nghĩa là mình xem tất cả các đề mục, tất cả các đối tượng đều ngang nhau, đều có cái mức độ giống như nhau mà mình luyện tâm phù hợp.
So especially like a person the whom you dislike it. Mainly the what's happening is that when you're practicing the compassion or practicing some of the mind training practice, to whom you are to practice, that you have to practice, especially you have to practice with whom you dislike. That's called as a separated. Because you separated them. Because when you dislike the person, you will separate those person whom you dislike.
Dạ, nếu mà mình thực hành luyện tâm, lấy ví dụ cụ thể ở đây là mình thực hành luyện tâm từ bi, mà mình chỉ thực hành luyện tâm từ bi đối với những người mình thích thôi, những người mình không thích thì mình không có luyện tâm từ bi đối với họ. Như vậy là mình đã vô tình mình tách rời một cái phần đối tượng ra khỏi cái phạm vi luyện tâm của mình. Luyện tâm như vậy thì không có hiệu quả lắm. Ở đây mình phải xem các đề mục đều tốt ngang nhau, nghĩa là tất cả mọi đề mục, tất cả mọi đối tượng, cho dù thế nào đi chăng nữa, mình cũng đều phải áp dụng cái pháp luyện tâm đó giống như nhau cho tất cả các đối tượng, và chúng ta phải áp dụng nó ngang nhau. Cho dù là người mình thích hoặc là người mình không thích thì mình cần phải luyện tâm từ bi, nhưng mà cái chính của luyện tâm từ bi đó là mình cần phải luyện tâm từ bi đối với lại những người mà mình không thích, thì đó mới là cái ý nghĩa chính của việc luyện tâm từ bi. Yes.
Oh, that is one very important point.
Dạ, đó là một điểm rất là quan trọng.
So that's a very important point. Sometimes whom you dislike, when you don't like it, you will always mentally you will separate them. Whatever the other person whom you dislike, whatever that person says, you will always think that's a wrong. Whatever the person does too, you will always feel that is a wrong or a right. So that's time you really need a mind training practice toward that person. So that's why here it said that.
Và khi mà mình luyện tâm từ bi đó thì mình thường hay chỉ luyện tâm từ bi đối với những người mà mình thích thôi. Còn đối với những người mà mình không thích thì mình hay tách rời họ khỏi cái phạm vi luyện tâm của mình. Thì như vậy á, những cái gì mà cái người mình không thích mà họ làm đó, mình đều cho là sai. Những gì mà họ nói mình đều cho là sai, thì nếu mà làm luyện như vậy thì sẽ không đúng. Cho nên khi mà mình luyện tâm, cái cách mà luyện tâm từ bi của mình, thật sự cái đối tượng của tâm từ bi của mình cần phải phát tâm từ bi đối với những người mà mình không thích, đối với những người mình ghét, thì như vậy mới thật sự gọi là luyện tâm từ bi. Cho nên mình cần phải xem tất cả các đối tượng, tất cả các đề mục đều là ngang nhau, thì đó chính là ý nghĩa của cái điểm này.
So that's why it said the meditate constantly on those who have been apart. So meditate constantly. It's saying that the meditate constantly those who have been set apart. So that's why you have to meditate constantly on those person whom you dislike.
Dạ, ở đây có nghĩa là mình cần phải thiền quán và thực hành luyện tâm đối với lại những cái đối tượng mà trước đây do cái tâm phân biệt của mình đã tách riêng họ trong cái phạm vi luyện tâm của mình. Thì bây giờ mình không nên tách riêng như vậy, mà luôn luôn lúc nào mình cũng thiền quán cái pháp luyện tâm đó trên những đối tượng mà mình đã tách riêng ra ngoài đó. Thì bây giờ đối với những đối tượng đó, đối với những cái đối tượng mình không thích đó, mình cũng phải áp dụng cái pháp luyện tâm của mình cũng giống như vậy cho với những cái đối tượng mà mình không thích. Thì đó là ý nghĩa của điểm này.
So also the now the other advice is as I told you, keep the three from the you must not separate that. Keeps the three from the you must not separate is that key not must separate when your body, mind, speech should not be separated from the doing the good things.
Dạ, cũng giống như vậy, nghĩa là nhắc tới cái điểm hồi nãy đó, là trong cái việc mà mình áp dụng cái pháp luyện tâm đó thì mình cũng phải không để cho thân khẩu ý của mình nó nhàn rỗi. Khi mà nhàn rỗi thì mình sẽ lại làm những điều không thiện, thì mình không nên để cho thân khẩu ý mình nhàn rỗi.
Yeah, so that means that in the body you have the things of the Buddhas or the speech, you can chant the mantras or the prayers, and the physically you can do the some prostrations or whatever. Whenever you are free, they are saying that you have to keep on these three, the virtue activities.
Dạ, và cái điểm trước là điểm chế để thân khẩu ý nhàn rỗi đó, thì ở đây khuyên chúng ta rằng ở trong bất cứ thời gian trống nào mà mình không có việc làm cụ thể ở trên thân khẩu ý, thì mình hãy về thân á, thì mình hãy lễ lạy Đức Phật. Về khẩu á, thì mình có thể mình tụng kinh, là mình đọc câu chú của các vị Phật, các vị Bổn Tôn. Về ý thì mình nghĩ đến những chuyện những việc thiện, thì mình không để cho thân khẩu ý của mình nhàn rỗi.
So now the thing is that okay. Now the thing is that okay. There is a one monk, one master who died in the bone, who dies in the who died, and also the one mad diver died together. Both are there stand in front of the God.
Ngài kể một câu chuyện, có một tu sĩ với lại một người tài xế mà không có cẩn thận lái xe cẩu thả đó, thì bị chết, và cả hai người này cùng chết, và bây giờ lên gặp Thượng Đế và đang đứng trước mặt Thượng Đế.
So what happened is that the both of them died a god, and the god sent the god told that the god sent that master to the hell, and that the mad the bus driver sent to the heaven.
Dạ, và khi mà gặp Thượng Đế thì bây giờ Thượng Đế mới gửi cái người tu sĩ đó xuống địa ngục, và còn cái người mà tài xế mà lái xe cẩu thả đó thì lại cho lên thiên đàng.
So the master was so surprised and asked the god, it's not a right judgment. You are sending me to the hell, and that mad diver sent him to the heaven.
Lúc này tu sĩ mới kiện cáo lên Thượng Đế, nói rằng Thượng Đế có cái phán quyết như vậy là không có đúng, tại vì tôi là tu sĩ, tại sao lại cho tôi xuống địa ngục, còn cái ông kia, ông là tài xế lái xe cẩu thả như vậy lại cho lên thiên đàng.
So that master told him that always I used to say the prayer for you. Always I prayed for you. Always I talk about you. But you are sending me to the hell. This mad diver never thinks about you, never care about you, God, never prayed in whole life for the God, but you are sending him to the heaven. After saying that, God, he said that God, you make the very wrong decision. Then the God felt very angry and shouted, said,
Và vị tu sĩ đó nói rằng con ở dưới khi mà còn sống thì ngày nào cũng cầu nguyện với Thượng Đế đối với Ngài, xong rồi lại ngày nào cũng phải tụng kinh để cho mọi người nghe và mọi người nhớ đến Ngài, tại sao bây giờ lại cho con xuống địa ngục? Còn cái ông tài xế kia chẳng bao giờ đến nhà thờ, chẳng bao giờ nghĩ đến Thượng Đế, chẳng bao giờ đọc một câu kinh nào nói nhớ nghĩ về Thượng Đế, tại sao bây giờ lại cho ông lên thiên đàng? Cho nên cái phán quyết đó là một phán quyết không có đúng.
Then the God got very angry, and the God said that I'm sending the mad diver to the heaven and you in the hell. Because the main reason is that whenever you preached, whenever you give the teaching, you will make the everyone fall asleep and forget the God.
Thì ở lúc này Thượng Đế mới nói rằng, ông là Chúa mới nói rằng là nói với vị tu sĩ đó là tại vì lúc mà ông còn sống, ông ở trong nhà thờ, ông đọc kinh và ông giảng kinh thánh, ông giảng về về Chúa cho tất cả mọi người, thì lúc mà ông giảng người ta buồn ngủ, người ta ngủ hết rồi, người ta không có nhớ tới tới Chúa, người ta không có nhớ tới Thượng Đế.
When this mad diver drive the car, every passenger in the bus, they will start to make them to think about the God, praying for me whenever he drives the bus. He makes everyone to think about me. Everyone's made to pray for me. Body and mind and the speech, all physically, he will make them do the good things, praying for me and the respecting towards me. So that's why I'm sending him to that heaven.
Thượng Đế lúc này mới nói với lại ông tu sĩ đó là tại vì khi mà ông ở trong nhà thờ, ông giảng về kinh, ông giảng về Chúa, rồi ông giảng rất là chán, khiến cho mọi người đều ngủ gục hết, người ta ngủ thì không có nhớ tới Chúa. Còn đối với anh tài xế kia, anh lái xe rất là bất cẩn, cho nên khi mà anh ta lái ai cũng sợ, ai cũng chắp tay, xong rồi miệng thì nói đọc đọc tụng, là nói là Chúa phù hộ cho con, xong rồi tâm thì luôn nghĩ tới Chúa, cho nên cả thân cả khẩu cả ý đều nhớ tới Chúa, cho nên bây giờ tôi cho ông ta lên thiên đàng, còn ông thì làm cho mọi người ngủ gục cho nên quên mất Chúa, cho nên bây giờ tôi cho ông xuống địa ngục.
Yeah, so that's really the mad diver makes that the people's the mind and the speech and holds to towards the he will make the, all the people to put the more efforts to use their body and the mind and the speech to the virtue things. Yeah. So
Dạ,
that does
vậy.
exactly that. Keep the three forms the which you must not separate it. Yeah.
Cái anh tài xế kia thì anh ta luôn luôn lúc nào cũng làm cho hành khách phải nỗ lực hết sức mình, cả thân, cả khẩu, cả ý đều phải chắp tay lại rồi kính ngưỡng đến Chúa, xong rồi đọc cầu Chúa phù hộ cho con, xong rồi tâm thì lúc nào cũng nghĩ tới Chúa, mong là Chúa cầu phù hộ cho mình để mình đừng có chết. Thì bởi vì anh tài xế ra anh làm như vậy cho nên bây giờ cho anh ta lên thiên đàng, cho nên là mình khi mà mình thực hành cũng vậy, không nên lúc nào cũng để cho thân khẩu ý của mình nhàn rỗi. Khi mà nhàn rỗi thì sẽ phải vướng phải các cái việc không thiện, cả thân khẩu ý là mình cũng phải làm việc thiện, đừng để cho thân khẩu ý nhàn rỗi.
Yêu là cho mẹ tao tụi chàng rồi bà, ta đi chơi khờ rồi đúng
Nếu là chúng ta tự chẳng chấp ở thiên chung cun là lòng chứ thì
không? Vậy thì là yêu là cho mẹ tao tụi chàng rồi bà.
lòng chứ.
Ok, anh đi còn đứa rồi yêu là cho mẹ tao tụi chàng sẽ đi. Ok, yêu là cho mẹ tao tụi chàng rồi bà. Then apply the training impartially to all rồi bà. Ok, you can tell the apply the đúng
Yes, chứ.
không?
Tiếp theo nó là cái ý chung với lại phần phía trước, đó là xem các đề mục đều tốt ngang nhau và hãy thông thạo về pháp sâu và rộng.
So, impartially means that sometimes the, what's happening in the form the mind training, sometimes you can bear with the, some circumstances, sometimes you cannot bear the all these circumstances. It should not be done like that. When you have to bear the all of the circumstances, whether it's created by the humans or whether it's created by the animals or whether it's created by the natural disaster, okay?
Và ở đây một cái ý nghĩa nữa của xem các đề mục đều tốt ngang nhau, đó là khi mà mình thực hành là luyện tâm đó thì sẽ mình sẽ gặp những cái khó khăn, nhưng mà có những khó khăn của cái việc luyện tâm này rồi mình có thể mình chịu đựng được, mình thực hành tiếp tục được, nhưng mà có những cái khó khăn của cái việc luyện tâm này khiến mình không thể chịu đựng được, xong rồi mình lên hẳn, mình thối chí, mình bỏ. Làm như vậy thì không đúng là luyện tâm đích thực. Luyện tâm đích thực là đối với tất cả mọi khó khăn như thế nào đi chăng nữa, mình cũng cần phải cố gắng chịu đựng và nỗ lực để mình luyện tâm, mình vượt qua được cái khó khăn đó. Ví dụ có những cái khó khăn do người khác tạo ra cho mình vẫn chịu được, rồi có những khó khăn do thiên nhiên tạo cho mình vẫn chịu được, hoặc là có những khó khăn do các cái sinh linh khác, các loài khác gây cho mình cũng vẫn chịu được và luyện tâm để vượt qua, thì như vậy mới là luyện tâm đích thực.
Yeah, sometimes that when you can bear the circumstances which created by the human, sometimes that also the sometimes when sometimes that we can bear the circumstances created by the natural disaster, but sometimes you cannot bear the circumstances which created by the humans. So it shouldn't be done like that. You try to bear the, all the circumstances, whether it's created by the humans or the non-humans or whoever.
Và đôi lúc mình có thể mình luyện tâm, nhưng mà đôi lúc mình chịu được những cái khó khăn, những cái chướng ngại do mình do cái hoàn cảnh khó khăn của thiên nhiên, ví dụ như trong thiên tai mình chịu được, nhưng mà có những khó khăn do con người tạo ra thì mình lại không chịu được. Rồi hoặc là khi có những cái khó khăn do con người tạo ra thì mình lại chịu được, nhưng mà mình nghĩ rằng có những khó khăn do các loài sinh linh, các loài tinh linh nó tạo ra thì mình nghĩ là mình không chịu được. Như vậy thì không phải là mình luyện tâm đích thực. Luyện tâm đích thực đó là mình phải luyện cho cái tâm mình có thể chịu đựng trong tất cả mọi hoàn cảnh khó khăn, hay trong cái lúc mà mình luyện tâm đó thì đối với tất cả mọi khó khăn mình đều luyện cái tâm của mình có thể chịu đựng để vượt qua tất cả những khó khăn đó, thì mới đúng là luyện tâm thực sự.
Okay, so now the what are the practices now there? Sadhu, what did
Tí chơi là khổ lúc mì chà rồi.
Kolo me chal ane yu lo chome ta to chano ba ane
Lòng
chap da ting jong ko na che re ba
anh chắc bà tình dung cun là lòng chứ.
de du ge ba nam kia
À, phải nằm kia, lo đủ chứ.
o de la da
Cái điểm kế tiếp đó là hãy thông thạo về pháp sâu và rộng.
So this is also one thing is that in the emotion, what type of the emotions comes in our mind, whether it's a positive or negative, whatever the emotion comes in our mind, that should be, we should be know that it's created by our own way of the thinking.
À, hãy thông thạo các pháp về sâu và rộng có nghĩa là mình phải hiểu cho đúng cái bản chất của cái pháp ở đây. Pháp ở đây không phải là giáo pháp, và pháp đây tức là các hiện tượng sự vật đó à. Ở đây mình có thể hiểu là những cái phiền não của mình á, hoặc là những cái khó khăn của mình, tất cả những cái phiền não hoặc là khó khăn của mình mà mình đang cảm nhận là mình đang có khó khăn đó, mình đang có phiền não đó, Thật sự phiền não với khó khăn đó là do cái cách suy nghĩ của mình nó tạo nên thôi, chứ bản chất nó không có ở đó thật sự. Thì mình cần phải hiểu biết đúng về cái bản chất của những khó khăn, của những phiền não đó của mình.
So that is something like that. So whatever the positive emotion is, negative emotion, whatever comes in the mind, we have to know that it's created by the our way of the perspective. We have to know that it's created by our way of the thinking. So that is also that we're saying that in some for the mind training practice, that's very important. When especially when we come the I mean the negative emotions, also we have to know that it comes from the whole mind. Also, it's creation of the mind, creation of the mind. Created by the mind, đúng không?
Dạ, và khi mà mình trong tâm mình có những cái cảm xúc vui hoặc là cảm xúc buồn, tích cực hoặc là tiêu cực, thì cho dù cả lẫn tích cực lẫn tiêu cực thì nó cũng là cái sự phóng chiếu của tâm mình, do từ tâm của mình, do cái cách suy nghĩ của mình làm cho những cái cảnh vật bên ngoài nó hiện lên là vui hoặc là buồn. Đó là do cái cách suy nghĩ của mình, do cái góc nhìn của mình thôi. Cho mình cần phải hiểu đúng cái bản chất như vậy, cho nên luyện tâm là mình cần phải khiến cái tâm mình thông hiểu đúng về cái bản chất của tất cả mọi cái sự vật hiện tượng bên ngoài. Nó chỉ là do cái cách mình nhìn nhận, do cái lối tư duy của mình khiến cho mình cảm thấy nó là tích cực hay là nó là tiêu cực.
Generally, a lot of the way of our thinkings, it's also a lot depends on the many causes. Sometimes it depends on the environment. Sometimes it depends on the culture. Sometimes it depends on the way you brought up. Sometimes it also more than 50% it depends on the how you thinks. That will when you think on the one that side again and again, then slowly it will become the your habit and your thinking style will be go toward that direction.
Dạ, cái lối tư duy của mình nó phụ thuộc rất là nhiều trong cái hoàn cảnh sống của mình, rồi cũng phụ thuộc vào cái truyền thống gia đình của mình, rồi cũng phụ thuộc vào cái nơi mà mình sinh sống. Khi mà mình được sinh ra, mình sinh trong gia đình như vậy, trong cái văn hóa, một cái nền văn hóa như vậy, thì cái lối tư duy truyền thống của cái môi trường của cái nền văn hóa nó sẽ ảnh hưởng đến mình. Mình dần dần mình bị tiếp thu cái lối tư duy đó, nó trở thành thói quen của mình, rồi nó trở thành cái cách mà mình nhìn nhận tất cả mọi cái sự vật hiện tượng bên ngoài cũng theo cái truyền thống, cái lối tư duy truyền thống theo cái nền văn hóa đó của mình. Khi mà nó đã thành thói quen rồi thì mình sẽ sống với lại cái thói quen đó. Cho nên mình phải hiểu rằng tất cả mọi cái khái niệm mà nghĩ mình áp đặt lên cái sự vật hiện tượng bên ngoài đó, đó là do tâm của mình phóng chiếu ra, mình cần phải hiểu rõ như vậy.
Example. So it's a culture, it's lots of the influence of the also the way of the thinking, also cultures and the way you brought up this also makes your way of the thinking also influence a lot of the how you think.
Dạ, và mình cũng nên hiểu rằng đối với lại cái cách tư duy của mình hiện tại, nó cũng đã từng bị ảnh hưởng bởi cái truyền thống văn hóa của cái nơi mình sinh sống, cũng ảnh hưởng do cái sự giáo dục của mình, mà mình được sinh sống ở trong cái truyền thống giáo dục như vậy, cho nên cũng ảnh hưởng đến cái cách tư duy, cách suy nghĩ của mình.
Just for the example, okay.
Dạ, lấy ví dụ.
If the one person goes into bar and order the one mug of the beer, when after the ordering the one mug of the beer, when he got the beer and if the in case if the insects fall into that beer, how will that person will think?
Dạ, lấy ví dụ có một người đi vào một quán rượu gọi ly bia, và khi anh ta cầm ly bia trên tay á, thấy bỗng thấy có con trùng, ví dụ con ruồi rớt ở trong ly bia đó, thì người này sẽ ứng xử như thế nào?
Okay, so if the person is okay, just think like that. If the person is from the Middle East, think like that. First of all, that he will make it that a big show. He will say that the God probably to drink the alcohol. How you can serve the beer to me? So he will make the big show. He will not care the whatever the fall in that beer of the mug. Okay.
Panorama,
If the person is from the Middle East. Middle
Yes.
East, you know the Middle East. If the
Yes,
person
ma'am.
is from the Middle East, he will not care that the whether the insect fall in the mug of the beer or whatever, he will not care that. He will just say that how can you serve the alcohol? The God prohibited to drink the alcohol, and he will make that a big scene in that, in the bar.
Dạ, đối với người Trung Đông á, thì tại vì anh ta theo theo đạo của anh ta, và ở trong cái kinh của cái vùng Trung Đông á, thì nói là Thượng Đế là họ không có cho uống bia uống rượu. Khi mà anh ta cầm ở trên cái ly bia ở trên tay, chắc chắn là người ta sẽ nói rằng tại sao cái người mà phục vụ của cái quầy rượu đó, tại sao lại lại phục vụ bia cho tôi. Là tại vì tôi theo đạo tôi, thượng đế của tôi không có cho tôi uống rượu, tại sao lại phục vụ bia rượu cho tôi? Anh ta sẽ không có quan tâm là trong trong cái ly bia đó có con ruồi hay là con muỗi hay là bất cứ cái gì rơi ở trong ly bia, anh ta cũng sẽ chẳng bao giờ quan tâm. Anh ta chỉ biết là anh ta lúc này anh ta sẽ tạo ra một cái vấn đề khó khăn lớn, gây chuyện với lại cái người phục vụ, tại sao lại phục vụ bia cho tôi trong khi biết tôi là theo đạo là không có uống uống bia rượu.
So if the
Just
person is for, if the person is a European, if the one European person goes in the beer one bar and if you order the beer one mug of the beer and if the insects fall into that beer, if that person is a European, he will throw out that the insect and the, he will drink that beer.
Dạ, đối với lại người châu Âu thì khi mà anh ta thấy có một con ruồi, có một con nào đó nó rớt vào trong ly bia của anh ta chỉ lấy tay và anh ta hất cái con ruồi đó ra, đem con ruồi ra xong rồi uống ly bia, đơn giản vậy thôi. Nếu mà anh ta là người châu
If that person, if the American, if that person is American, maybe what will he do is that he will throw that beer with the insect that fall that beer, and he will order another beer, and he will say that he will
nếu
pay for both.
À, nếu mà cái người đó là người Mỹ có thể anh ta sẽ bỏ cái ly bia đó xong rồi anh ta gọi một cái ly bia mới, cái ly nào không có con côn trùng nào ở trong ly bia đó hết, anh ta uống cái ly bia mới đó nhưng mà cuối cùng anh ta sẽ trả tiền cho cả hai ly, đó là người Mỹ.
If that person is a Chinese and order the beer, but and beer, and then when after the getting the beer, insect fall in the beer, in the mug of the dead beer. If the person is a Chinese, he will eat that insect and throw that beer.
Dạ, nếu mà người Hoa thì chắc là ăn cái con ruồi đó, ăn cái con côn trùng đó xong rồi bỏ ly bia.
If the person is an Indian, what will he do? Say he will just drink the beer and also he will suck that insect with all the beer it contain on that insect, and then you will throw that insect away.
Dạ, nếu mà là người Ấn Độ thì thấy con ruồi ở trong cái ly bia đó, con côn trùng trong ly bia đó thì cũng uống bia nhưng mà không có uống cái con côn trùng đó, uống hết bia xong cuối cùng cầm mấy con côn trùng nó lên và liếm cho sạch bia ở trên con côn trùng đó xong rồi bỏ con côn trùng nó đi.
Yeah, I think if the person is a Vietnamese.
Ê, anh, bây giờ nếu mà người đó là người Việt Nam
I think the person is Vietnamese. He will sell that insect to the Chinese and the beer to the American and order with that money he will order another mug of the beer and wait for the another insect to fall that in beer.
dạ, nếu mà là người Việt Nam dạ, bây giờ lấy cái con côn trùng ấy ra bán cho người Hoa xong rồi cái ly bia đó bán cho người Mỹ xong rồi cái tiền còn dư, cái tiền mà có được từ hai cái vụ mua bán đó đem mua một cái ly bia mới xong rồi để đó chờ có cái con côn trùng khác nào rớt vô ly bia xong rồi cũng bắt đầu quy trình cũ, bán cho người Hoa rồi lại bán cho người Mỹ.
If that person is a Tibetan,
Dạ, nếu mà người đó là người Tây Tạng
when the insect fall on the mug of the beer, he will not care that the what is fallen in the mug, how what to do with that beer. He will try to bring the karma theory. He will say, look, the how the insect can fall exactly in the mic cup. That's the karma. He'll try to prove that karma theory. If that person is Tibetan, okay.
là nếu mà cái người đó là người Tây Tạng, anh ta cũng không uống bia mà cũng chẳng có quan tâm là cái con gì nó rớt ở trong ly bia đó, nhưng mà bây giờ anh ta bắt đầu anh ta nói huyên thuyên nó là hãy xem do nghiệp, tại vì nghiệp cho nên cái con này nó mới rơi chính xác vào trong cái ly bia của tôi, bắt đầu anh ta mới giải thích huyên thuyên nghiệp là như thế nào và vân 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 vân.
Yeah, so my point is that the how you think and react, most of these also comes from the culturally. Culturally, it's influenced a lot. Here, the mind training, what we are saying is that whatever the emotions comes in our mind, you have to think so also created by our own way of the thinking. So that will helps a lot. Because sometimes when we are the very sad or unhappy, we have to think that these all unhappiness comes by our way of the own thinking. Because we feel sad and unhappy, because we think that all everything become unhappy and we become unhappy. We feel that because of the something doesn't go well, but actually it's not that. Actually, it's a way of the how we think. It is the just the way of the how we react toward the external things.
Do đó câu chuyện vừa rồi là để minh họa cho mình thấy rằng đối với cùng một cái hiện tượng như vậy thì cái cách hành xử của mình, đối với cách ứng xử của một người nó còn phụ thuộc vào cái nền văn hóa của cái nơi mà anh ta đã được sinh ra và lớn lên. Và cũng giống như vậy, khi mà có những cái cảm xúc nó nảy sinh ở trong tâm của mình, ngay cả phiền não hoặc là những niềm vui vân vân, thì mình cũng phải biết rằng những cái phiền não và những cái niềm vui đó nó được phát sinh ra là do cái cách tư duy của mình khi mà mình nhìn nhận cái đối tượng bên ngoài đó, và dựa trên cái kinh nghiệm tư duy của mình theo cái thói quen của mình đó, cho nên mình mới cảm nhận nó là vui hoặc là nó là buồn. Nếu mà nó là buồn thì tại vì mình nghĩ rằng cái ngoại cảnh bên ngoài, cái đối tượng bên ngoài đó nó đang diễn ra không theo ý muốn của mình, nhưng mà thật sự cái việc diễn ra của nó thì nó chỉ diễn ra như vậy thôi. Còn mình cảm thấy vui hay buồn về nó đó là do cái thói quen tư duy của mình, nó khiến mình cảm thấy vui hoặc buồn. Cho nên khi luyện tâm thì mình nhìn rõ cái bản chất như vậy, để mình có thể mình biết rằng tất cả mọi vui hoặc là buồn nó đều do sự phóng chiếu của tâm mình tạo nên.
Example, whenever the emotion comes, the happy emotion, sadness emotion, whenever it comes to mind, have you ever thought that it's a creation of your own way of the thinking? I think people cannot think that at all. When you can think that, that means that you are training your mind very well.
Bây giờ mình lấy ví dụ là cùng cái hiện tượng đó, nhưng mà có người lại thấy vui, có người lại thấy buồn. Nhưng mà khi mà trong cái trạng thái mà mình thấy vui hoặc là mình thấy buồn đó, trên đời này có bao nhiêu người có thể nghĩ được rằng cái niềm vui với lại nỗi buồn đó không phải là phụ thuộc vào hoàn cảnh đó, mà cái niềm vui và nỗi buồn đó là do chính cách tư duy của mình, do chính tâm mình phóng chiếu ra. Có bao nhiêu người nghĩ được như vậy? Thầy nói rằng không phải ai cũng nghĩ được như vậy, và đa số mọi người thì sẽ không nghĩ theo cách như vậy. Nhưng mà nếu mà mình có thể luyện cho tâm mình có thể nghĩ theo được theo cách như vậy, thì khi đó mình mới thật sự là đang luyện tâm.
So that's why if they say it is vital that it's deep and all the pervasive, right? Kept that thing trong quyền là chị, right?
Do đó cái điểm của mình ở đây chính là hãy thông thạo về pháp sâu và rộng, như là mình am hiểu đúng về cái bản chất của cái cảm xúc, cho dù là vui hay là buồn, nó nảy sinh trong tâm của mình.
But the one thing is that under how they use the term is a very totally very, I mean, the very, very, I mean, the like a code word, they use that word as a code word. Yeah, very different. Understand, yeah, something.
Dạ, ở đây thầy giảng và ngài giảng là ngài giảng về ý nghĩa của những cái điểm này, nhưng mà thực ra nếu mà so sánh về bản dịch nó thì cái từ ngữ nó sử dụng cũng không có được chính xác lắm à. Nhưng mà ngài sẽ giảng về cái ý nghĩa chính yếu của cái bản kinh này thôi.
So like sometimes these old terms are really sometimes it could not get it very straight meanings.
Dạ, và tại vì khi mà dịch ra từ bản gốc là bản tiếng Tây Tạng, thì khi mà dịch ra tiếng Anh thì đôi lúc bên tiếng Anh thì không có đúng cái thuật ngữ để diễn tả đầy đủ hết cái ý nghĩa của cái thuật ngữ bên tiếng Tây Tạng, cho nên họ họ dịch theo kiểu dịch nghĩa, xong rồi lấy cái chữ đó rồi tiếng Việt mình lại dịch từ tiếng Anh, cho nên nó cũng không đúng theo luôn.
When you look at the Jesus Bible.
Dạ, ví dụ bây giờ mình lấy ví dụ là mình hãy xem xét cái bản kinh thánh của đạo Thiên Chúa.
Originally, the Jesus, when he was giving the teaching, when he was talking, he's not talking in the English. He's talking in the Hebrew language. That Hebrew, the language in Hebrew. Actually, that's Jewish language.
Khi mà Jesus mà nói về kinh thánh á, thì không có giảng, không có nói bằng tiếng Anh á. Tiếng Anh là chỉ là bản dịch sau này thôi. Hồi xưa thì Chúa Giêsu nó giảng bằng tiếng Do Thái, tiếng tiếng Hebrew, tiếng Do Thái. Đó chính là cái bản gốc.
So that was original language, then they have translated in the Latin, then the English they have translated. So still there are a lot of the debates are there. When the Jesus was talks about the God, he used not a singular word, he used the plural word. So when it comes to the English now, if you look at the right now the Bible, they believe that only one single God. So that's why they never use the word of the plural word. They will use only God, not a gods.
Nếu mà nói như vậy thì khi mình học hay là mình xem xét về kinh thánh của đạo Thiên Chúa, thì mình cần phải coi cái bản gốc của tiếng Do Thái. Ở trong tiếng Do Thái, khi mà nói đến Thượng Đế, nói đến Chúa, thì họ dùng cái danh từ đó là danh từ số nhiều chứ không phải là danh từ số ít. Sau này bản kinh thánh nó được dịch ra tiếng tiếng Anh, rồi tiếng Latin, rồi vân vân các loại ngôn ngữ khác nhau. Thì khi mà dịch ra tiếng Anh á, thì dùng tiếng Anh là chữ God, thì cái chữ đó là danh từ số ít chứ không phải là số nhiều. Nhưng mà bản gốc của tiếng Do Thái là danh từ số nhiều. Cho nên khi mà dịch sang tiếng Anh, bây giờ người ta lại học theo bản tiếng Anh đó, người ta thấy cái chữ God mà đang dùng là số ít chứ không phải số nhiều. Người ta tin là chỉ có một một Chúa Chúa Trời thôi. Nhưng mà thật ra trong bản gốc của tiếng Do Thái thì cái danh từ để nói đến Thượng Đế đó là danh từ số nhiều.
So that's why in the Hebrew word, when the Jesus was using the Hebrew language they call the Elohims. Elohims means a gods. Now when they are translating from the Hebrew to Latin, Latin to English, then it comes a word. We're saying the only God. So still there is a debate is there. Debate is there. So same exactly like that. When the Buddhism was translating from the originally from the Buddha's the Sanskrit language, the Tibetan, that time, maybe you have to look 1,000 years back, but the Tibetan terms, what they are using, the ancient Tibetan terms. So now that's why the from the these old texts are using that ancient terms. And sometimes when you translate to the English and the Vietnamese, sometimes it makes a little bit of the difficult to understand. Because this is their terms they are using the exactly the ancient Tibetan terms. Because that ancient Tibetan terms is originally the word when they're translating the Buddhism the Buddhism from the Sanskrit to Tibetan. So language can be changed, words are changing, but the structure, how it structure, it should we have to understand very properly the ancient word structure and the what does that mean? That is the most important.
Thế như kinh thánh của Đạo Thiên Chúa mà cái bản gốc, cái bản mà Chúa Giêsu đã dùng cái ngôn ngữ Do Thái, tiếng Do Thái để giảng thì Thượng Đế đó là dùng chữ Elohim thì cái chữ đó sẽ là số nhiều.
Elohims,
Bây giờ,
Hebrew Elohims,
Elohim.
Gods.
Trong bản tiếng Do Thái thì dùng chữ Elohim đó là nói đến Thượng Đế. Cái chữ đó là số nhiều. Khi mà dịch ra tiếng Anh thì dùng chữ God chỉ là chữ đó là số ít. Cho nên bây giờ vẫn còn có một số cái cuộc tranh luận nói rằng cái chữ mà ám chỉ Thượng Đế nó là số ít hay số nhiều, có một hay là có nhiều Thượng Đế, có một hay có nhiều Chúa Trời. Cho nên Đạo Phật thì cũng giống như vậy, kinh sách được phiên dịch các thứ tiếng khác. Thì đối với tiếng Tây Tạng thời xưa được dùng để phiên dịch kinh điển gọi là tiếng Tây Tạng cổ thời xưa đó, thì họ các vị tổ và các vị thầy thời xưa đã dùng những cái thuật ngữ để phiên dịch kinh điển. Nên bây giờ nếu mà chúng ta muốn hiểu rõ đúng cái ngữ cái ý nghĩa của cái thuật ngữ đó, mà cần phải hiểu rõ được cái tiếng Tây Tạng thời xưa lúc mà các vị dịch giả đã dùng cái tiếng đó để dịch từ tiếng tiếng Phạn, tiếng Sanskrit dịch từ tiếng Tây Tạng, thì họ đã đặt ra một số cái thuật ngữ và cái ý nghĩa của thuật ngữ đó là gì thì mình cần phải nghiên cứu. Từ qua thời đại thì ngôn ngữ nó sẽ được thay đổi và cái cách sử dụng từ ngữ nó cũng thay đổi theo, nhưng mà cái cấu trúc, cái văn phạm và cái ngữ văn phạm với ngữ pháp của cái ngôn ngữ đó thì lại không có đổi. Cho nên mình cần phải tìm hiểu cả cái văn phạm và cả cái ý nghĩa của những thuật ngữ thời xưa, cái thời mà dùng cái ngôn ngữ đó để mà dịch kinh điển đó, thì nếu mà tìm hiểu cái ý nghĩa của thuật ngữ thời đó thì mới chính xác đúng cái nghĩa trong kinh mà muốn đề cập tới.
It was the most important thing to Buddha when he was teaching. That's a 2,500 years back. Time is so long. So how we have to know that? Though? You have to know that what we are getting the Buddhism is that the original, the, what the Buddha have taught. Even if you look at the one message, you have to pass from the one person to the another person. It's very difficult to get the, exactly the same message to the one person. Now the Buddhism is coming with the 2,500 years. Now it's a passing from the one to the one another person, another to the another person, times the 2,500 years. So most important thing is we have to know that within these 5,000 years, if someone had added, someone had deduct Buddha's word, or someone more added in the Buddha's word, that we have to know very clearly. To know that is most important thing is we have to go through the language. That the language is what the Buddha is using, the Sanskrit. From that Sanskrit, then we have to get exactly how he translated it. That's the most important. Otherwise, if you will not get it. Because there's still a lot of the debates that really the text is written after the death of the Buddha or not. Some historian says that whatever the Buddha's teaching, written after 300 years after the Buddha's death. Now imagine, after 300 years after the death of the Buddha, if they write the Buddhism, can they write exactly that what the Buddha have said? These all issues, so that's why we have to look into very, very precisely the every Asian Buddhism.
Dạ, là bởi vì Đức Phật đã giảng giải giáo lý của Ngài, nghĩa là Phật Pháp cách đây đã hơn 2.500 năm rồi. Và trong cái khoảng thời gian đó, mình có chắc rằng những cái giáo lý của Đạo Phật mà mình học thời nay nó chính xác với những gì mà Đức Phật đã từng giảng ở 2.500 năm trước hay không? Mình lấy ví dụ như thế này, bây giờ một người nói một cái tin nhắn nó truyền đi, bây giờ trong đại chúng mình ngồi, một người ngồi ở đầu nói một tin nhắn, xong rồi lại truyền tay cho từng người, xong rồi truyền miệng xuống tới người ngồi ở dưới cùng, thì cái tin nhắn nó chắc chắn ý nghĩa bị thay đổi. chỉ trong khoảng có mấy phút thôi mà tin nhắn đó đã bị thay đổi ý nghĩa rồi, truyền qua nhiều người. Thì từ thời 2.500 năm trước giáo giáo pháp của ngài truyền xuống tới tận bây giờ nó cái khoảng cách nó 2.500 năm, thì mình có chắc là những cái ý nghĩa mà mình tiếp thu bây giờ nó có thật sự chính là những cái điều mà những ý nghĩa mà Đức Phật muốn truyền tải hay không? Mình chỉ có thể xem xét và mình xác định là thông qua ngôn ngữ, là bởi vì kinh điển của Đức Phật được ghi bằng ngôn ngữ, được ghi xuống bằng ngôn ngữ, nhưng mình chỉ có thể thông qua ngôn ngữ để mình đánh giá rằng cái ý nghĩa đó nó có chính xác hay không. Nhưng mà mình cần phải dựa trên cái ý nghĩa của những cái thuật ngữ mà được sử dụng thời xưa khi mà họ ghi xuống thành văn tự đó, thì mình cần phải tìm hiểu ý nghĩa của cái thời đó. Nhưng mà lại có những học giả, những người nghiên cứu lịch sử thì nói rằng sau khi Đức Phật nhập diệt đó thì kinh điển chưa có được ghi xuống liền, mãi đến tận 300 năm sau khi Đức Phật nhập diệt thì khi đó kinh điển mới được ghi xuống thành văn tự, được ghi xuống thành chữ viết. Thì ở trong khoảng 300 năm, khoảng cái cách khoảng đó, thì liệu là cái lối truyền miệng đó người ta có thêm tư tưởng vào hay không, hay là người ta có làm thất thoát bất cứ tư tưởng nào hay không, thì đó vẫn còn là một cái cuộc tranh luận rất là lớn. Nhưng mà cốt yếu ở đây là khi là nghiên cứu kinh điển muốn hiểu rõ đúng cái ý nghĩa của Đức Phật muốn thuyết giảng, thì chúng ta chỉ có thể thông qua ngôn ngữ, mà cần phải hiểu đúng cái văn phạm với lại cái ý nghĩa của cái ngôn ngữ vào cái thời mà được kinh điển được ghi xuống, thì khi đó mới lấy được đúng cái ý nghĩa cốt tủy ở trong trong kinh điển.
So that's
Yes.
why we have to look from the sentence structure, quoting structure. That will show us that how old is that write that test book. Even if you look at any literature, the sentence structure will be in order. And in that, when the century since when that passes, the sentence structure and the quoting structure will be slowly it will change. So when you look at a Buddhist scripture, the sentence structure and the quoting structure is totally different. So from there, then we can imagine that how old is that the word? Phong, can you hear me? Phong, can you hear me?
Yes, Rinpoche.
Now your line is dropped or my line is dropped?
My line is dropped, Rinpoche.
Hello. Okay.
Yes, Rinpoche. My line is dropped.
So I'm talking where?
The sentence structure.
Yeah. Okay. You
Yes,
can hear me. Yeah. Yeah. For me,
Rinpoche.
yeah.
I didn't get it, Rinpoche. The last word I heard is sentence structure.
Okay. You didn't hear it. Okay. Fine. Forget that. Okay. You don't translate. Okay. We'll not finish. Okay. Okay. We'll go other
Yes.
points. Yeah. Okay. Fine. Yeah.
Yes, I'm sure.
Yeah, so talk about it, Anzo. The matter.
Vâng,
So now
chị
the other advices. Yeah.
Vâng, chị.
Okay, now which talk about it.
Chấp ở tên chung quân là lòng, chị thích xài.
À.
Chấp ở tên
Tao
chung quân là lòng.
qua năm ta được cái kiến thiết đó là tuyệt mệnh rồi bạn, à, rồi bạn.
Lòng, chị.
Kiến thiết đó là tuyệt mệnh rồi bạn. Đó khá rồi đó, tao đi chơi.
Lòng, chị.
Kiến thiết đó là tuyệt mệnh rồi bạn.
Lòng, chị.
Rồi bạn, don't depends on the external condition, no?
Và điểm kế tiếp đó là đừng lệ thuộc hoàn cảnh.
External condition. So sometimes these external conditions, because in the generally in the human's mind, the external condition influence a lot for way of the how we think. So external condition contributes a lot towards the our happiness and the sadness.
Dạ, bởi vì đa số trong mọi hoàn cảnh thì mình thường bị lệ thuộc vào cái hoàn cảnh bên ngoài, và nói cụ thể là những cái cảm xúc của mình, những cái niềm vui hay là những nỗi buồn đó, đa phần nó là phụ thuộc vào cái hoàn cảnh. Hoàn cảnh nó tác động khiến cho mình cảm thấy vui hoặc là cảm thấy buồn. Cho nên lời khuyên luyện tâm ở đây là chúng ta đừng có để tâm mình phụ thuộc vào những cái hoàn cảnh bên ngoài.
And so being as a mind training, practicing the mind training, especially what you have to do is you should not depend too much on the external condition. Too much depend on the external condition means the whatever external condition, maybe pleasant external condition or the unpleasant external condition. But you have to try to keep your mind as a peace and calm. That's the one important point of the practicing the mind training.
Và cái ý nghĩa của cái lời khuyên luyện tâm này ở đây đó là đừng lệ thuộc hoàn cảnh, có nghĩa là cho dù hoàn cảnh ở bên ngoài đó là hoàn cảnh thuận lợi hoặc là hoàn cảnh khó khăn, thì mình đừng có để cho cái hoàn cảnh đó nó tác động lên tâm của mình làm mất đi cái an lạc nội tâm. Cho dù hoàn cảnh nó khó khăn thì cũng đừng có để nó khiến cho mình phải mất đi cái an lạc trong nội tâm của mình. Just
Sometimes they might come the pleasant condition, sometimes it may come the unpleasant condition. That's very difficult to say. Whatever the pleasant or unpleasant conditions comes, what you have to do is to try to keep your mind as calm. That's very important.
dạ, đôi lúc cái hoàn cảnh bên ngoài đó nó là thuận lợi, đôi lúc nó là bất lợi cho mình. Mình cũng không có thể nào mình nói trước được rằng nó sẽ thuận lợi cho mình hay là nó bất lợi. Nhưng mà mình cần phải rèn luyện cái tâm của mình, phải chuẩn bị cái tâm, chuẩn bị cái tinh thần sẵn sàng. Cho dù nó là có là thuận lợi hoặc là tệ hơn đi nữa, nó có là bất lợi đi chăng nữa, thì mình vẫn sẽ giữ được cái an lạc ở trong nội tâm của mình. Không phải vì cái hoàn cảnh đó nó xấu đi mà mình bị mất đi an lạc nội tâm. Mình không nên để cho tâm mình bị thất thoát như vậy.
So that's why it's saying that in our life there will be the lots of the pleasant condition, unpleasant condition, whatever it comes, we have to pacify our minds. That's the important point.
À, điểm quan trọng ở đây là mình phải chuẩn bị tinh thần của mình, phải chuẩn bị cái tâm mình để đối mặt với bất kể cái hoàn cảnh như thế nào ở phía bên ngoài. Cho dù đó là thuận lợi hay là bất lợi thì mình cũng cần phải luyện tâm mình, không không để cái hoàn cảnh bên ngoài nó khiến cho tâm mình bị lung lay. Dạ, và hôm nay thì ngài sẽ dừng ở đây. Xong rồi cuối cùng ngài lại đổi ý đó là dừng ở đây, nhưng mà cái buổi kế vẫn sẽ giảng tiếp các cái điểm còn lại trong 7 điểm luyện tâm này. Nhưng mà buổi kế thì là buổi ngài sẽ giảng một phần kinh Bát Nhã, xong rồi nửa phần còn lại thì sẽ giảng nốt cho xong các cái điểm luyện tâm này.
Maybe I think that the mind trainings are very important. Though sometimes I met the people, and some people used to say that sometimes they feel like driving the car in the crash. Some people used to say that sometimes they feel to jump on the train. So when sometimes it was when they could not train the mind very properly.
Bởi vì ngài có cảm nhận là luyện tâm rất là rất là cần thiết ở trong cuộc sống của mình. Bởi vì có những người nói với ngài đôi lúc họ cảm thấy chán nản, rồi cảm thấy mất hy vọng trong cuộc sống, đang lái xe thì lại muốn tông xe để kiểu như tự tử, thì tông xe để cho mình chết đi, xong rồi lại muốn ra đường ray đường tàu hỏa, xong rồi nhảy xuống ngay cái đoạn đường có tàu cho tàu tông mình, xong rồi chết đi, muốn đi tự tử, những cái kiểu giống như vậy. Thì nếu mà mình không luyện tâm, mình không kiểm soát được tâm mình trong những cái hoàn cảnh bất lợi đó, thì rất là khó có thể có được cái sức mạnh để vượt qua. Cho nên ngài sẽ tiếp tục giảng nốt cho xong các cái điểm luyện tâm còn lại.
Okay, so now we will say the prayer. Okay, especially today is the for the fortune goddess that in the Avalokiteshvara fortune goddess the day. So we'll pray for that. Okay, we'll pray for that, and whether you have a successful business or whether your hopes or whatever goes well. Also, then pray for the Deepkar may have a prosperity and also success. Okay, especially related with the as I told before.
Giờ hôm nay là một cái ngày cúng dường cho vị Càn Nguyên Thiên Nữ, cho nên chúng ta sẽ đọc một cái phần kinh ở trong Kinh Quan Âm, nó liên quan đến Tài Nguyên Thiên Nữ, và mình cầu nguyện cho công việc làm ăn của mình được hanh thông và được thuận lợi, và ngay cả những công việc của gia đình của người thân cũng được thuận lợi, cũng đồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả những cái việc của Lipka cũng được thuận lợi.
Okay, so maybe that's what you just read from that Avalokiteshvara, that last part of the mantra. I think fortune goddess mantra is that Avalokiteshvara. I think that is sadhana, no? Read that there's a fortune goddess mantra.
Và ở trong bản Kinh Quan Âm thì có cái phần câu chú của vị Tài Nguyên Thiên Nữ. Giờ chúng ta có thể đọc câu chú của vị Tài Nguyên Thiên Nữ đó.
In the page number, what is in that page number, yeah?
Dạ, mình có thể đọc câu chú của vị Tài Nguyên Thiên Nữ trong bản Kinh Quan Âm ở phần gần cuối. Dạ, có câu chú.
In the way the pray, did they get that, the mantra?
Dạ, đạo tràng mình tìm được cái câu chú đó chưa ? Trong phần cuối của bài Kinh Quan Âm, nếu tu đạt châu báu đầy kho thì quán. Và ở ngay trang đó có câu chú của vị Tài Nguyên Thiên Nữ.
Okay, yeah, chant the mantra, okay. Now, Jay, do you unmute, okay, unmute and lead the, okay, that mantra, okay, chant the mantra, okay. Tell the page number, okay, person, they can look at the book, no?
Dạ, ở phía trước của câu chú nó có một đoạn huy động dòng tâm thức tương tục của Tài Nguyên Thiên Mẫu với hào quang từ những móc sắt kéo về châu báu của trời rồng tiên và người và ban cho con. Mình đọc mình quán tưởng theo như vậy rồi mình đọc câu chú.
Usually today the fortune god is the day it will celebrate in the India and also in the Nepal that we will celebrate.
Dạ, thông thường cái ngày lễ của cái vị thiên về tài bảo này thì sẽ được tổ chức rất là long trọng ở Ấn Độ và cả ở Nepal.
Celebrated that usually. So today I just it came on just on the Sunday, so I recited some mantra of that fortune goddess title.
Dạ, năm nay thì cái ngày đó lại trùng hợp vào ngày Chủ nhật, ngày đạo tràng mình có lớp, cho nên ngài sẽ tụng kinh về tài nguyên thiên nữ đó để cùng cầu nguyện với đạo tràng.
Okay, so maybe what will I do is I will say some prayers, okay? Let's recite a mantra a few times, then we will stop, okay?
Dạ, và ngài sẽ đọc một cái phần kinh xong rồi lại đọc câu chú đó vài lần, còn đạo tràng chúng ta thì cứ liên tục đọc câu chú đó.
Okay, we stop here, okay? Okay, for the question, if you have any questions, okay, one or two questions I'll cover up, okay?
Dạ, phần cuối cùng còn vài phút thì sẽ là hỏi đáp dành cho đạo tràng, mình sẽ có một hoặc là hai câu hỏi nha, nếu mà mọi người có câu hỏi. So the question is, what is mind and what is ego?
I see. Tâm là khí, isn't it?
Yes, Mujer.
Tâm là khí is a what is mind,
Hello.
isn't it?
Yes, Mujer. Tâm là
No, là
gì?
khí means a
What is ego? Ego is tạp không chứ đi.
what
Vô
is
ngã sinh á. Vô ngã sinh là tạp mê rồi chứ tạp.
tâm là khí, what is
Mai.
a mind and it? Ngã là khí.
Ngã, what is
I see.
ego?
What is mind and what is ego? Okay, what is mind? This is always the question. It's a very old question. Okay, 2,500 years it's asking the same question, asking and asking, and up till now 2,500 years asking that question.
Dạ, ở đạo tràng có hỏi câu là tâm là gì và ngã là gì. Nói với câu tâm là gì thì đây là một câu hỏi rất là xưa rồi, 2.500 năm trước cũng hỏi, cho tới tận bây giờ vẫn còn tiếp tục hỏi.
So that question is a very old question. They ask again and again the question. Might be a question might be 2,500 years. Question might be same. Answer changes are quite a lot.
Từ 2.500 năm trước tới tận bây giờ, lúc nào cũng hỏi câu hỏi này, tâm là gì, liên tục đặt ra. Nhưng mà câu hỏi là cũ, nhưng mà câu trả lời có thể đã đổi mới ra khác rồi.
So one time, Buddha was carrying the flower. When the Buddha was carrying the flower, and the Buddha laughed a lot when he's seeing that flower which he was carrying.
Dạ, có một thời lúc mà Đức Phật đang giảng pháp thì ngài cầm một cái bông hoa, Đức Phật cầm một cái bông hoa xong rồi Đức Phật nhìn cái bông hoa đó xong rồi mỉm cười.
Sorry, the Buddha didn't laugh it, but Buddha was when he was looking that in again and again that flower what he was carrying.
Dạ, lúc đó Đức Phật không có cười thật là nhiều, nhưng mà Đức Phật cứ liên tục cứ nhìn, cứ quan sát cái bông hoa đó.
So what happened is all the students at the Buddha's gathering, everyone got very surprised because they thought the Buddha was today he was doing the something very different than normal, looking at the flower again and again than what he was carrying in his hand. He didn't put neither he put it on the table, neither he would keep it on lap. He was carrying in his hand and looking again and again. That makes a very confusing to all of the students when they gathered near to him.
Và lúc đó thì các đệ tử ở trong ngồi trong giảng đường lúc đó rất là ngạc nhiên, không biết là Đức Phật đang làm gì. Chắc là Đức Phật hôm nay sẽ làm cái gì đó mới khác hơn với mọi hôm, tại vì Đức Phật cứ cầm bông hoa đó xong rồi cứ nhìn cái bông hoa đó xuống mà không nói gì cả. Lúc đó mọi người đang rất là phân vân không biết Đức Phật sẽ làm gì.
When he was doing that, Mahakashyapa, how do you translate the Mahakashyapa?
Lâu rồi.
Rinpoche.
Maha
When he was
cái
doing the Mahakashyapa laughed a lot. He laughed with burst into laughed.
Dạ, khi mà Đức Phật cầm cái bông hoa đó và Đức Phật cứ quan sát cái bông hoa đó suốt thì chẳng ai hiểu được Đức Phật đang làm gì, nhưng mà ngài Maha Ca Diếp, ngài Đại Ca Diếp, ngài Maha Ca Diếp khi mà nhìn thấy như vậy thì bật lên cười, cười rất là to.
So, then the Buddha told the one thing. Up till now, what you can be understand through the word, I've already taught the word. Now the Mahakashyapa, you understand from the my silence, what you can understand through the my silence. What the you student can understand through the my word, I already told the word. Now the something that you should be understand through the my silence, that the Mahakashyapa, you understand through the my silence. So then the Buddha gave him that lotus flower and told him that give that lotus flower to someone that who can understand through the your silence.
Và lúc lúc đó Đức Phật mới nói với ngài Mahakayip và cũng nói với đại chúng là tất cả những gì có thể diễn đạt qua văn tự, qua ngôn từ thì Như Lai đã giảng qua ngôn từ. Ngoài ngôn từ ra thì có những điều có thể được hiểu và được cảm nhận qua sự im lặng. Trong đoạn đường ngày hôm nay, ông Mahakayip đã có thể hiểu được qua sự im lặng của Như Lai. Cho nên lúc đó Đức Phật đã đưa cho ngài Mahakayip cái bông hoa đó và nói với ngài Mahakayip rằng sau này ông hãy đưa cái bông hoa này cho tất cả những ai, cho người nào mà có thể hiểu được thông qua sự im lặng.
So sometimes like these questions, what is mind? Sometimes you have to ask yourself, try to get the answer from the your side. So that's the what we call the meditate. What is mind? Where is mind? Who am I? Where is I? This question you have to ask yourself to try to find the answer from the inside. If you ask this question for the external out person, if you ask today, you will get some answer. If you ask to someone else, you will get a different answer. Maybe that same question, you will get 100 answer. If you go on the time to time asking the different peoples, if you get the one answer from the your inside, that answer will be the ultimate answer, you will get it. So then, why the emptiness practice, they always try to search, where am I? Who am I? Where is the mind? What is the mind? Then the answer should come from your inside.
Dạ, đối với câu hỏi này thì chúng ta nên tìm câu trả lời trong chính nội tâm của mình bằng cách là mình quán chiếu vào trong tận cái tâm của mình để mình tìm mình đặt câu hỏi cho từ bản thân mình. Tôi là ai, rồi cái tôi đó nó nằm ở đâu, đặt những câu hỏi đó như vậy. Cái quá trình là mình tư duy, mình đi tìm kiếm như vậy gọi là thiền. Chúng ta cần phải thiền quán tới lui để chúng ta tìm xem cái tâm mình là gì, nó nằm ở đâu, vân. Khi mà mình hiểu được cái tâm đó thì mình hiểu thông qua cái sự thiền quán của mình. Nếu mình đeo câu hỏi tâm là gì, mình hỏi những người bên ngoài. Nếu mà mình hỏi 100 người thì chắc chắn mình sẽ có được 100 câu trả lời khác nhau. Nhưng mà trong 100 câu trả lời đó, câu trả lời nào là câu trả lời đúng? Tại vì câu hỏi này đã từng được hỏi cách đây từ rất lâu, từ thời xưa 2.500 năm trước tới tận bây giờ vẫn còn tiếp tục được hỏi. Và những câu trả lời khác nhau vẫn cứ tiếp tục được phát sinh ra. Nhưng mà thật sự, để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi này, mình cần phải quán chiếu trong nội tâm mình. Khi mà mình quán chiếu thông qua thiền định, để mình tìm được câu trả lời rồi, thì câu trả lời đó chính là câu trả lời rốt ráo cho mình. Và khi đó, mình không cần phải đi hỏi người bên ngoài nữa.
When you ask this question, what is mind? Time to time, answer will change. Person to person, answer will change.
Nếu mà mình hỏi câu hỏi này cho những người ở bên ngoài, không phải là hỏi cho chính mình, thì... qua nhiều thời đại khác nhau thì câu trả lời cũng sẽ thay đổi theo thời đại. Mình sẽ có được những câu trả lời khác nhau, liên tục khác nhau như vậy.
Where is I? This is one important question for practicing the emptiness.
Nếu mà bây giờ mình hỏi tâm là gì, nếu mà nói tôi thì cái tôi nó nằm ở đâu, thì đây chính là một câu hỏi trọng yếu để mà mình thực hành về tánh không, mình thiền quán về tánh không, thì lúc nào mình cũng phải đặt câu hỏi này cho chính bản thân mình.
If you ask this question on the street, where is I? They will show you one thing.
Nếu mà mình ra đường mình hỏi câu hỏi này, tôi ở đâu, thì mọi người sẽ chỉ chúng ta một điều.
They will show you mental hospital.
Nếu mà mình ra đường mình hỏi tôi là ai, tôi ở đâu, thì chắc chắn mọi người sẽ chỉ đường mình đi tới bệnh viện tâm thần.
Yeah, because this question you're going to ask the external, you won't get any proper answer. So this question you should ask yourself. Close your eye and try to meditate. Then you will find the ultimate answer. That ultimate answer, Buddha's goal to understand through the silence. Understand the beyond of the words. So that's what the Buddha comes to the point, yeah.
Và do đó, để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần nhắm mắt lại và mình thiền để mình tìm ra câu trả lời cho chính bản thân mình. Khi mà mình tìm ra rồi thì cái câu trả lời đó chính là câu trả lời rốt ráo. Đó chính là cái mà Đức Phật hướng dẫn chúng ta là chúng ta phải tìm câu trả lời trong sự im lặng thì mới có thể tìm ra được câu trả lời rốt ráo.
Okay, now another question. Yeah. Okay, now thiên nhiên bao gồm chư vật chư thi đa, bao gồm chẳng chỗ của công bá chư đó, đều chư vật chư thi đa cả chư đó.
No. Và câu hỏi kế tiếp là bạch thầy, con mới ở viện ra và máu bị thiếu chất giăng chay, vì con xin hỏi thầy nên tụng bài nào trong cuốn nghi quỹ hành trì tinh yếu để mau khỏi bệnh. và xin thầy cầu nguyện cho con mau chóng khỏi bệnh với ạ. I just left the hospital because I've been in the hospital for a time, and because I got a disease and now I left the hospital, and my body is lacking up nutrition because I'm eating vegetarian food, and so the question is I want to ask in the prayer book, in the Dipka prayer book, there's a lot of prayer, so which prayer should I read in order to pray for me to get overcome the illness? And then I hope that Rinpoche could also pray for me to quickly recover from my
okay.
illness.
Okay, these two things are very important. Okay.
Yeah, đối với câu hỏi này có hai điều quan trọng.
First thing is that I think first thing is that you have to take the nutritious food. Okay.
Điều quan trọng là mình cần phải ăn uống thực phẩm có đầy đủ chất dinh dưỡng.
That may best thing is to consult with the doctor.
Và cái điều này thì mình nên hỏi rõ bác sĩ để được tư vấn về cái chế độ ăn uống phù hợp.
Whether you should have the non-veg food or not, you have to consult with the doctor, okay?
Và mình nên ăn chay hay là ăn mặn thì mình nên hỏi bác sĩ để xem mình có phù hợp với cái chế độ ăn đó hay không.
Okay, that's one important point.
Và đó là một điểm quan trọng.
Yeah, so physical issue. So when you also yeah, one thing. The second thing is that then maybe you can read the Medicine Buddha prayer, okay?
Yeah, điểm thứ hai đó là nếu mà tụng kinh thì mình nên tụng cái bài kinh của Phật Dịch Sư.
Medicine Buddha prayer, you keep on praying the Medicine Buddha prayer.
Yeah, mình có thể mình tụng bài kinh của Phật Dịch Sư trong quyển Nghi Quỹ Hành Trì có cái phần nghi quỹ của Đức Phật Dược Sư mình có thể tụng.
And the generally also then the you keep on the very the diet issue that also is important.
Và bên cạnh trì tụng đó thì mình cũng nên để ý tới cái chế độ ăn uống, chế độ dinh dưỡng của mình cho phù hợp.
One thing is very strange.
Dạ, một điều rất là kỳ lạ như thế này.
When I eat the food, they will say, oh, I'm overweight. I have to reduce the weight. When I reduce the weight, they look say that wow, now Rinpoche, you become a little thin. You need more. Sorry.
Yeah, ngài nói rằng ngài đi có một điều kỳ lạ. Nếu mà ngài ngài ăn nhiều thì mọi người nói là ồ Rinpoche, dạo này ngài trông béo lên, ngài trông mập lên. Xong rồi bây giờ ăn uống điều độ lại không ăn nhiều nữa thì mọi người khi mà thấy Rinpoche không ăn nhiều nữa thì nói là ồ Rinpoche, tại sao không ăn gì hết vậy?
Okay, fine. Okay, now that will be the last question. Okay, then we'll stop. Okay.
Dạ, câu hỏi cuối cùng.
Có gom bát thịt trượt nó gom bát thịt trượt cuối chưa? Có dùng miếng sao vào đây rồi mà? Gom bát thịt trượt cuối chưa?
Dạ, câu hỏi kế là, dạ, nếu chưa hiểu và muốn tự học lại thiền chỉ thì đọc lại các bài hướng dẫn thiền chỉ của thầy trên web có tạm đủ phương pháp thiền hành không? So if I don't understand about Shamatha meditation, can I listen to your teaching on Shamatha meditation on the website? Is that enough to do meditation?
Yeah, I think that's enough.
Dạ, dạ mình có thể nghe lại để mình thực hành theo ạ. Nói rằng những hướng dẫn đó là có thể đủ để chúng ta có thể thực hành được.
Shamatha meditation generally when you do the meditation beginning is not that difficult. When you reach the little bit at one stage, then there will be the confusion will come. Beginning stages are very simple.
Đối với phương pháp thiền chỉ thì những cái giai đoạn bắt đầu thiền thì dễ chứ không khó à. Nhưng khi mà mình đi sâu vào những cái tầng tâm thức cao hơn đó thì khi đó bắt đầu mình mới có một số cái bối rối hoang mang mình cần phải giải quyết trong lúc mà thực hành thiền, khi đó thì mới hơi khó hơn một tí.
When you're advanced stage, when you can meditate more than 20 minutes, 30 minutes without any distraction, then really you need a very proper guidance. For the initial stage, I think they're not that complicated. For the starting the Shamatha meditation, yeah.
Dạ, khi mà mình có thể tập trung trên 20 hoặc là 30 phút trở lên á, mà trong vòng 20 hoặc 30 phút đó mình tập trung mà không có hề bị ngắt quãng và cũng không hề bị phân tâm á, thì khi đó cái mình đã đạt được cái tầng tâm thức cao, thì khi đó từ đó trở lên thì mình mới cần được những cái sự chỉ dẫn sát sao để mình có thể thực hành đi đúng đường. Còn trước đó là những cái bước cơ bản thì đa số cũng không khó lắm và mình có thể thực hành được.
Yeah. Okay. Thank you very much. Okay. We'll stop here. Okay. Thank you very much. Then the, maybe next time, maybe I will keep the, no, we next time on, maybe we'll start with the Heart Sutra. Yeah, the Heart Sutra is there. And I will come that the Heart Sutra and 7 Wonder Mind Training unfinished. I'll finish that. Then we'll start the Heart Sutra. Okay.
Dạ, chủ nhật tuần sau thì nhà sẽ tiếp tục giảng phần còn lại của 7 điểm luyện tâm để cho xong 7 điểm luyện tâm này. Sau đó thì nhà sẽ bắt đầu giảng kinh Bát Nhã, giả bài Bát Nhã Tâm
Yeah.
Kinh.
Yeah, today I thought I can finish that, but sorry that I could not finish it.
Dạ, hôm nay ngài nghĩ là có thể giảng xong 7 điểm luyện tâm nhưng mà cuối cùng lại không có xong được.
Because I thought that I can finish it, but I could not finish that. Mainly reason is that I think I talk a little bit long in the every steps because I want to make it very clear for the everyone you. So yeah.
Dạ, hôm nay thì thực ra ngài muốn giảng ngắn gọn để cho xong bài đó, nhưng mà đến với mỗi điểm luyện tâm thì ngài muốn nói chi tiết hơn để mọi người được hiểu rõ ý nghĩa của từng điểm luyện tâm, cho nên cuối cùng kéo dài thời gian lại không có xong được.
So people always tell me the one thing that whatever test I start, I cannot finish it at all.
Dạ, mọi người thường hay nói với ngài rằng ngài có giảng kinh nào á, thì chưa bao giờ có cái kinh nào mà giảng cho đến cuối cùng cả, đúng, kinh nào cũng giảng dở dang dữ chừng.
So one thing I'm very happy that my master exactly do as like that. He cannot finish it. So when we are the learning, we have to ask master, it is not finishing, let it finish. So master, my master used to tell me one thing that, yeah, to finish it, very simple, I will read it. My master.
Dạ, thầy của ngài thì cũng giống như vậy, nhưng mà giảng kinh á, giảng rất là chi tiết ở từng điểm cho nên chẳng bao giờ mà xong được cái bài kinh nào. Học trò của thầy thì lại nói là thầy cố gắng giảng cho xong hết đi. Thầy nói thầy thầy của ngài thì nói rằng giảng cho xong rất là dễ, chỉ cần ngồi mình đọc cho học trò dưới nghe thôi là xong rồi, đâu có gì khó đâu.
My master, even the sometimes the two sentence, he will talk about the 3 hours like that. No translation, okay? Because even the translation take the times without translation, speak in the Tibetan, and the two sentences take the 3 hours sometimes when he explain. Really great master. Yeah, he's really great. Yeah.
Dạ, thông thường thầy của ngài giảng kinh rất là sâu và rộng, chỉ có 2 câu thôi mà nói suốt 3 tiếng. 3 tiếng này là 3 tiếng nói tiếng Nội Tạng liên tục mà không hề có nghỉ giữa chừng để phiên dịch, cứ 2 câu thôi mà nói suốt 3 tiếng, là một học giả rất là vĩ đại.
Yeah, something so like that. So I could not finish that. Sorry. Before I thought I will finish it. Sorry that I could not finish it. I'm very sorry for that. Yeah.
Hôm nay ngài xin lỗi là có cố gắng, ngài đã nghĩ là sẽ cố gắng để giảng nốt cho xong nhưng mà cuối cùng cũng không xong.
Okay, thank you very much. Okay, then see you. Okay, thank you.
Dạ, ngài cảm ơn các đạo tràng, hẹn gặp lại đạo tràng vào chủ nhật tuần sau ạ. À.